nợ thì khổ vô cùng. Thế cho nên hễ mà có biết sám hối mà làm phước thì chuyển cái báo nhẹ, cũng vẫn phải trả nợ nhưng mà chuyển nhẹ lắm. Và cái việc chính của mình học ở đây là đang chỉ ra làm sao ba pháp quán mà đưa mình đến cái chỗ phát minh được cái diệu pháp. Dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh, tức là để thấy được cái diệu pháp. Con già. Nó đã là không, mà tại sao lại cứ có cái chỗ là đủ nhân đủ duyên nó lại hiện được. Đấy, tức là giữa cái không với cái có là trung quán ở giữa thì sao?
Chính là thầy, trung quán ở giữa, nhưng mà giữa
ở cái có mình thấy cái không, mà ngay ở cái không ấy, mình thấy có cái có, ngay ở nơi cái thân con người là cái có, mình thấy rõ ràng là giống tuếch, không có ai. Đấy. Thế nhưng nó đã giống tuếch, tại sao gặp nhân gặp duyên nó lại thành con người? Thế hẳn là bởi vì phải có một cái lý huyền diệu ở trong, phải có cái tánh Phật ở trong làm bản thể, cho nên thế gian này cứ nối tiếp, cái thân này tan đi, cũng như là người ta làm thí dụ cái điện đấy, cái bóng đèn này nó hỏng thì không có ra ánh sáng, nhưng người ta vứt cái bóng nó đi, người ta cho một cái bóng mới khác vào thì có ánh sáng không? Tại sao nó vẫn có ánh sáng?
Có điện sáng
đấy, bởi vì có điện không hình không tướng, phải không? Nhưng mà vì có điện ở trong cho nên rằng bóng đèn hỏng vứt đi, bóng đèn khác lại ra ánh sáng. Đấy. Thân con người tàn vứt đi, nhưng mà đủ duyên lại có một cái thân khác, bởi vì nó có một cái tánh Phật không hình không tướng làm nòng cốt ở trong, cho nên nó cứ nối tiếp hoài không hết. Vì thế thì nói là dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh. Chị em cứ nhớ hộ thầy phải nhận nghĩa cái chữ toàn kinh là cái gì. Đấy. Thì toàn kinh tức là cái tên kinh đây này, các Phật tổ, các tổ đã hộ cho mình quá đi rồi. Đấy. Toàn kinh tức là cái tên diệu pháp liên hoa. Thế thì mình, mà cái chữ liên hoa thì nó chỉ là thí dụ thôi, không quan hệ. Nhưng mà thực sự toàn kinh là cái nào? Là diệu pháp. Đấy. Thế thì mình tìm ra tại sao ba pháp quán lại phát minh được ra cái diệu pháp, mà giải thích được cái diệu pháp. Trăm giới ngàn như tổng quy quán tâm sự cố vĩnh lạc, vô lượng đấy. Các ở Hoa Nghiêm tôi lấy con số 10, còn ở đây thì nói 100, cũng như mình nói hàng trăm.
Vậy thì giới là ganh giới hả?
Giới là ganh giới, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 18 giới. Dạ. Chúng mình vẫn học đấy. Mỗi thứ nó có một cái chủng từ riêng, nó có cái ganh giới riêng của nó, cho nên gọi là giới. Thế còn ngàn như.
Ngàn như thì theo như trong kinh Pháp Hoa thì có 10 như. Tánh như, tướng như, quả như, báo như, lực như, dụng như, những cái đó là như.
Những cái đó, nhưng mà thế nào là như?
Kính mà thầy, như tức là ở ngay cái tổng quát vạn pháp là 10 cái tướng đó, là bản thể của nó là như lai tạng, nó như bất động ở đó, gọi là tánh như.
Tức là như, tức là nó cứ như vậy, không rời đổi, tức là thể tánh của cái tâm của mình. Chữ như là gọi là chân như đó. Chữ như, chân là chân thật. Chữ như là danh từ, mà chữ chân là hình dung từ. Đó. Tức là một cái như, mà cái như này là chân thật. Nghĩa là nó như, nghĩa là nó không biến đổi. Nó cứ như vậy, không bao giờ rời đổi. Cho nên gọi là như, tức là cái tánh Phật của mình. Nó không hình, không tướng, nhưng không bao giờ nó biến đổi. Thì trong Pháp Hoa thì gọi tên nó là diệu pháp. Kinh Kim Cương ấy gọi tên nó là kim cương, bởi vì nó không biến đổi bao giờ. Tức là cái tánh Phật của chúng mình. Thì Bát Nhã thì gọi nó là Bát Nhã. Vậy cứ mỗi kinh là đặt một tên. Thì chung quy chỉ nói về cái tánh Phật của mình. Thế thì cái ấy ở trong Pháp Hoa đây gọi là như. Nghĩa là nó cứ như như, nó không biến đổi. Cái mà ở trong kinh Kim Cương gọi là kim cương, nghĩa là nó bền lắm. Đấy, cái tánh thấy, cái nghe, tánh nghe của mình, dù vào địa ngục chịu tra tấn bao nhiêu, nhưng người ở trong địa ngục ấy, có mất cái tánh thấy, tánh nghe không? À, cho đến cái người mù, người điếc, chẳng qua là tại có mắt nó hỏng, cái tai nó hỏng. Chứ đi bác sĩ người ta chữa được, khỏi cái con mắt nó khỏi thì cả người ta lại thấy. Chứ nếu mà cái thấy nó đã bị thật mất đi rồi ấy, thì chẳng ông bác sĩ nào chữa được. Nhưng bởi vì cái thấy nó vẫn đấy, chỉ vì con mắt nó hỏng, cho nên thành là không thấy. Cái tai điếc là bởi vì cái tai nó hỏng, chứ không phải cái tánh nghe mà nó hỏng. Cho nên cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình ấy, gọi là tánh giác đó, nó không hình, không tướng, nhưng không bao giờ nó hỏng, nó tàn. Cho nên gọi nó là kim cương, ở đây gọi nó là như. Dù là vào địa ngục, chịu bao nhiêu lửa đốt, bao nhiêu những hành hạ, đau khổ bao nhiêu, nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái biết của cái người không bao giờ hỏng. Cho mà cho đến lần hồi tu, làm con bò như Đức Phật Thích Ca của mình, làm con chim, làm con rùa, làm con hươu, làm đủ thứ loài, cho đến khi thành Phật, Ngài còn cái thấy, cái nghe không? Đó, cho nên cái ấy gọi là như, nghĩa là nó cứ như thế, nó không có rời đổi. Thế gọi là chân như, nghĩa là nó là cái thật, cái chân thật, nó không hình, không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Thì cái đó là cái chân thật, cho nên chúng ở Lăng Nghiêm gọi là tánh chân như, ở đây gọi là như.
Con thưa rồi, như vậy thì cái tánh, cái quả báo mà nói nó như thì con còn tin, chứ cái tướng con sao nó như được, nó cũng hoại chứ đâu.
Đó là chỉ có tướng.
Nó sao sư cô dạ là 10 như là có cái tướng như.
Thì đấy, thì nghĩa là nó hiện, bây giờ đây nó hiện lên như thế, thì gọi như bây giờ cái thân của con này, cái gì nhỉ? Bản này, mạt này, và như thị bản, như thị mạt, rồi như thị gì, tánh, như thị tướng. Đang ta muốn giảng cái tánh Phật của con nó có cái công dụng tùy duyên. Cho nên chính cái thân cô bây giờ như thị bản, tức là cái gốc của cô là ở trong bụng mẹ mà ra. Như thị mạt là đến già cô thành bà lão móm. Đấy, thì nó có cái gốc, cái ngọn, cái gì nữa, cái tánh, cái tướng. Ở nơi cô ấy phải đủ 10 cái, gọi là 10 như. Thưa cô chịu khóa học Pháp Hoa để các cụ tổ nhà mình cứ đủ thứ như thế. Thì thành là cô phải, ở nơi cô phàm đã thành hình lên rồi ấy, là cô phải có 10 cái như đó.
Vậy thì chữ như đây nghĩa là như vậy, cứ như vậy.
Thì nó phải có, nó có tánh thể là cái chân như, dạ. Rồi nó mới ra những các cái thứ đó.
Dạ.
Thì mỗi một người phải có 10 như, 10 như mà ở đây Ngài gọi là 1000 như, các Ngài đếm nó ra đấy. Thầy cứ hay quên, cái này có giảng, cái này nhân với cái này nó ra cái này mà thành 1000 này. Cái này đếm được chứ không phải là, không phải cái này nói xuống đâu. Nhưng mà thầy hay quên, thầy không thuộc.
Nhưng mà ý con muốn hỏi cái chữ như của thầy.
Thì đấy.
Tánh như là tánh Phật con.
Cũng như cô, dạ. Bây giờ cô phải có cái tánh Phật làm nòng cốt là dạ. Tánh như là thể chất. Dạ. Rồi nó mới hiện ra 10 cái tánh tướng bản mạt gốc ngọn nhân quả. Nó hiện ra 10 cái ở nơi cô. Rồi các ngài còn nhân cái gì nó ra mà làm được.
Tức là từ cái tánh Phật như của mình nó hiện ra
đó, nó ra duyên. Những cái đó tùy duyên, nhưng mà nó vẫn bất biến, cái tánh Phật thì nó không có biến, nhưng mà nó tùy duyên, mà mỗi một sự vật đều phải có 10 như. Thì các cụ cứ học, các cụ cứ ra nhiều thứ khiến cho chúng mình phải học cổ thì phải làm cái bức tranh chân châu thiện thiện này, là nó làm cái bức tranh chân châu. Rồi mà ông tổ lại bảo bày vẽ đó, châu làm gì có mà vẽ. Trăm giới ngàn như tổng quy quán tâm. Chỗ nào đang đọc cái đoạn này nhỉ? Tổng quy quán tâm. Nghĩa là nói bao nhiêu chăng nữa. Đấy, cái chữ trăm giới ngàn như này, tức là nó biến ra trăm thứ hình dạng nọ kia bao nhiêu chăng nữa. Chung quy ấy, thì làm gì? Chỉ một cái tâm của mình mà thôi.
Mà tâm này là nói về cái, mình phải quán cái chân tâm hay là quán cái tâm hiện tại của con?
thì dĩ nhiên cái tâm hiện tại của con là vọng tâm, nhưng mà nếu không có chân tâm làm gì có vọng tâm. Cái hòn đá thì nó đâu có biết giận biết hờn gì đâu, bởi vì nó không có chân tâm, cho nên nó không biết giận. Còn mình có chân tâm cho nên có cái tánh giác, cho nên mình mới mê.
Như vậy là bây giờ trăm giới ngàn như này tổng quy lại con cứ quán cái tâm con thôi.
Là đủ rồi.
Cái tâm đang hiện tại con đang sống.
Cứ cái tâm đang sống, nhận được ra cái chân tâm. Thì cái diệu pháp này này. Đấy. Bây giờ phải tìm, chung quy cô phải quan sát cái diệu pháp này. Dù là nói trăm giới, dù là nói ngàn như. Đấy. Dù nói trên trời dưới biển gì chăng nữa, chung quy cô phải quan sát cái diệu pháp này. Nói huyền nghĩa của cái gì?
Dạ.
Huyền nghĩa đây là nói cái bài, cái bài giảng của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Dạ. Ngài giảng về cái diệu pháp. Dạ. Ngài dùng ba pháp quán để ngài giải thích toàn kinh. Dạ. Đấy, cái bài giải thích của ngài ấy. Dạ. Ngài giải thích toàn cái bộ pháp hoa này. Dạ. Dù là ngài nói một trăm giới, dù là ngài nói một ngàn như, nhưng mà tổng quy quán tâm, tức là tổng quy về hai chữ diệu pháp. Đấy. Thế thì ông Chí Giả Đại Sư ông ấy giải thích như thế thì huyền nghĩa, bén nhọn, rất là tình tường. Đây là khen đấy. Nhưng mà có cái làm sao?
Gian nó rộng, sâu.
Cho nên những cái người như bọn chúng mình kiến thức mỏng thì sao?
Không có thấu được.
Không vào được. Vì thế cho nên bọn chúng mình có học cái bộ pháp hoa giải thích của ngài Thấy Ư, của ngài Chí Giả không? Có đứa nào học đến đâu? Là bởi vì mình không đạt được cái tông chỉ. Đọc bộ sách của ngài hiếm ai mà đạt được tông chỉ. Hiếm, tức là phải những bậc giỏi lắm. Cho nên bây giờ cái bộ sách ấy đâu có lưu truyền gì đến chúng mình đâu. Thế đấy là ngài nói về cái bộ sách giải thích của Tổ Thiên Thai. Mình xin đọc tiếp. Phải lấy cái con dao nào mà nó nhọn mà nó bén đấy là con thấy ngay cái nghĩa của nó. Bởi giảng cái gì? Tức là giải nghĩa, chữ giải là giải nghĩa. Chữ yếu là cốt yếu. Chỉ giải nghĩa cái cốt yếu mà thôi. Chứ không nói dường già. Không nói nhiều, cho nên gọi là yếu giải. Thế là trên ấy, là nó nói về cái bài giải nghĩa kinh Pháp Hoa của ngài Chí Giả Đại Sư. Bây giờ nói đến cái bài giải nghĩa của ngài Ôn Lăng. Thế thì sao? Tinh giản dị, nhưng mà cái nghĩa thì tận ý. Nghĩa là cái nào? Hết được cái ý của bộ kinh. Thế tuy rằng lời văn thì có giản dị, sơ lược, không có dùng những chữ khó, không dùng những cái câu văn chương sâu xa, thế nhưng mà có tận được cái nghĩa của kinh. Gì nữa? Sự nêu pháp là thế nào? Pháp nó rộng nghĩa, nghĩa là tất cả, mà thầy nghe cái văn nào thầy có giảng cái chữ pháp rồi mà. Pháp, chỗ nào bị nhớ thì nói hộ thầy đi. Cả vật chất lẫn tinh thần mà nó cứ hiển lên thì gọi là một pháp. Vì vật chất thì chúng ta biết như cái hoa, như cái lá, như cái cây, như con người, nước, đất, gió, lửa, mỗi đều gọi là pháp. Đấy là vật chất. Còn tinh thần ấy, như là cái tâm từ bi, cái tâm hiếu thảo, đấy, cũng gọi là một pháp. Đấy là về phần tinh thần. Cho nên dù tinh thần, dù vật chất, như ba cái tham, sân, si, ta cũng gọi là pháp. Tham là một pháp, sân là một pháp. Mà mình phải soi nó ở tâm để cho nó tan đi. Dù nó tan đi nhưng nó cũng là một pháp. Thế đấy, cái chữ pháp nó rộng như thế. Thế đây, ở đây thì nói chữ pháp, tức là định nói cái gì đây? Trong cái bài mình học đây, chắc định nói cái gì? Diệu pháp, con đang học diệu pháp liên hóa. Vậy chữ pháp ở đây nói cái gì? Diệu là hình dung từ, phải không? Vậy thì chữ pháp, quan yếu là ở chữ pháp. Chữ pháp đây nói cái gì đây? Trong kinh Pháp Hoa mình gọi là diệu Pháp Liên Hoa. Vậy chữ Pháp đây nói cái gì? Thầy tưởng có không nói được chốc mà không cho anh thương. Đúng rồi. Đấy, tức là đây, cái chữ Pháp đây là nói về cái tâm của mình. Thế bây giờ của Ngài, Ngài mượn sự nêu Pháp là Ngài nói cái gì? Chữ việc để nêu lên, thí dụ. Thầy vừa mới dùng đấy. Thầy biết nói đây là do đâu? Nói đây là do đâu mà thầy nói được? Cái tánh biết đó, cái tâm của mình đó, cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên cái nói này là một sự việc. Nó nêu cái công dụng của tâm mình lên. Tâm mình là cái không ai nhìn thấy. Nhưng mà người ta y cái lời nói của mình, người ta biết cái tâm của mình. Thầy nói một câu chuyện, người ta nghe câu chuyện, người ta biết ngay mình là người tốt hay người xấu. Người hay, người dở, người cao, người thấp. Cái tâm của mình cao thấp hay là rộng hẹp. Nghe câu nói có biết được không? Thế, thế cho nên là mượn sự để nêu pháp. Đấy, thầy chỉ cái bây giờ cái nó đang biết nói đây. Đó là cái diệu pháp của chúng ta. Tức là cái tánh Phật của mình. Con đang biết nghe đó. Đó là tánh Phật của con. Cái hòn đá nó có biết nói, nó biết nghe không? À, con tìm hộ thầy ở khắp thế gian này, cái vật gì nó biết nói, nó biết nghe? Hữu tình. Người, vật, các loài hữu tình mới biết nói, biết nghe. Thế cho nên chỉ có loài hữu tình có tánh Phật. Còn hòn đá, cục đất, cái núi nó lù lù, nó to tướng cái kìa, nó đâu có biết nói, biết nghe. Cái dòng sông nó chảy thật dài đấy, nhưng nó có biết nói, biết nghe không? Đó, cho nên nó không có tánh Phật. Còn ở nơi mình, thế cho nên dùng cái sự việc để chỉ cái tánh Phật là cái không hình, không tướng. Thế đây, Ngài Ôn Lăng, Ngài viết cái bài yếu giải này, văn thì giản dị, nhưng mà tận được cái ý kinh. Cứ lấy những cái sự việc ra để nêu cái pháp vô hình, vô tướng. Thế là như thế được. Ngài Hám Sơn Ngài khen là chính là có chỉ quy. Có chỉ quy là gì? Cơ mới có bà thủy là có ý chỉ. Chữ quy là gì? Quy là quay về. À, nghĩa là có cái đường lối để về. Tức là gì? Tức là một bài văn mà nó có đường lối để đi về. Tức là bài văn làm sao? Đó. Còn thì bây giờ một bài văn mà cứ bơ vơ, mông minh, man mác. Như hôm qua nói, ngó biển hay đại dương mà thở dài. thế đấy, đó là cái nghĩa nó trái với cái chỗ này. Của người ta có chỉ quy. Còn cô ngó biển đại dương mà thở dài ấy làm sao? Hôm qua có cái câu đó mà. À, tại cái câu đó là ngược lại với câu này đấy. Thế là thế nào? Ngó biển đại dương mà thở dài. Cái bài hôm qua có cái câu ấy. Mang cái câu ấy để giảng cái chữ chỉ quy này thôi. Một cái ý chỉ để quay về. Tức là con nắp thơm. À quên, suýt là thầy lại giảng. Thầy văn có ý chỉ để quay về. Khác với cái ngày hôm qua mình học ấy. Cái bài văn ấy khiến cho người ta ngó biển đại dương mà thở dài. Cái chữ đại biển đại dương là một cái hình ảnh rõ quá đấy mà. Bây giờ con học mà rồi con đành là cứ ngó biển đại dương mà thở dài, nghĩa là thế nào? Không có lối về, phải không? Đấy, bát ngát, mông minh, bơ vơ, man mác, không biết về đâu. Đấy. Còn đây ấy, thì người ta có ý chỉ để quay về, nghĩa là sao? Ta khác với cái chuyện đó, nghĩa là làm sao? Có một cái mục đích để nói, chứ không nói đông bông, nói bừa, nói tràn cũng mê. Mà người ta có cái mục đích để nói, tức là người ta giảng thẳng vào cái vấn đề, khiến cho người học, người nghe vào thẳng được cái việc. Tức là ở đây giảng về cái diệu pháp liên hoa, là người ta nói thẳng về cái chữ pháp này, là cái chân tâm của mình. Ngài đưa mình về thẳng cái chỗ đó.
Cái câu mà mượn sự nêu pháp đó, thì sự đây là lời văn của Ngài hay là những cái thí dụ, những cái hình ảnh ở trong kinh?
Ngài dùng những thí dụ để Ngài nêu cái diệu pháp. Thế cho nên mượn sự. cũng như chúng mình ấy, mượn những cái người biết nói, biết nghe đó để nêu cái chân tâm, cái tánh giác.
Tại vậy thì cái sự đây là nói tất cả những cái thí dụ trong các phẩm Pháp Hoa
không? Không phải, đây nói về cái bài của Ngài Bôn Lăng. Chúng mình đang học, cái người mà đang giảng đây là Ngài Hám Sơn, cái tên Ngài ở đây là Ngài ở núi Nam Nhạc, Sa Môn Hám Sơn Thích Đức Thanh, tên của Ngài đấy. Thì Ngài đang nói cái bài tựa này. Thì Ngài nói, thì Ngài muốn nêu lên rằng bài văn này không phải bây giờ Ngài mới giảng, mà đã có các tổ ở đây giảng như thế. Thì có Ngài Chí Giảng Đại Sư có giảng, nhưng mà Ngài chê Ngài Chí Giảng Đại Sư làm sao? À, nghĩa thì huyền, đấy. Mà văn thì rộng, nghĩa thì sâu. Đấy. Ngài chê cái chỗ đó, Ngài rất phục, nhưng mà vì thế mà thành ra cái bản văn chúng mình không vào nổi. Thế bây giờ còn bài của Ngài Ôn Lăng thì cũng đã giảng về Bộ Pháp Hoa, thì Ngài khen làm sao?
Văn giảng.
Thế rồi lại mượn sự nêu pháp cũng là một cái hay đấy. Thế rồi lại có chỉ quy khiến cho mình có chỗ đi về. Đấy, Ngài khen. Thế cái bộ này cùng với Kinh Hoa Nghiêm, một thủy một chung, rất là tương đương. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Chứ bây giờ thầy nhớ được tên nào thầy gọi tên đấy. Nói là cái bộ Pháp Hoa này với bộ Kinh Hoa Nghiêm làm sao? Đến đuôi. Thủy tức là bắt đầu, chung tức là hết. Vậy một thủy một chung tức là từ đầu đến đuôi. Thì rất là tương đương với kinh nào? Kinh nào mới kinh nào? Tương đương. Đây là lời ai nói? Phê phán rằng hai kinh này rất là tương đương từ đầu đến đuôi. Ai phê phán? Ôn Lăng. Ngài viết cái bài này giải nghĩa, yếu giải. À, thì Ngài ca ngợi cái bộ Pháp Hoa với bộ Hoa Nghiêm từ đầu đến đuôi giống nhau, tương đương. Thế thì
con lại tưởng cái câu này là câu của Ngài Hán Sơn, Ngài đang phê bình về Ngài Ôn Lăng chứ thầy.
Thì đây này dạ. Ngài Ôn Lăng nói cái bài này đúng rồi, cái bài này là bài phê bình của Ngài Hán Sơn.
Dạ.
Yeah. Phê bình tổ Ôn Lăng, mà tổ Ôn Lăng ấy đã làm cái việc gì? Đã làm yếu giải văn giản dị, nghĩa tận ý, mượn sự nêu pháp, chính có chỉ quy, cùng Kinh Hoa Nghiêm một thủy một chung rất là tương đương. Đã. Thế cho nên đây là lời của Ngài Ôn Lăng mà Ngài Hám Sơn nhắc lại. Tới đây là lời Ngài Ôn Lăng mà Ngài Hám Sơn nhắc, coi như là khen ngợi cái bài của Ngài Ôn Lăng. Tới đây xong rồi nhé. Vì ý ở giản dị thiết yếu nên không phát huy hết đầu đuôi nguồn gốc. Chẳng hỏi con nói Ngài, nói chữ Ngài của con ấy là ông nào? Những hình dung từ mới danh từ. Bây giờ con nói Ngài, nói là Ngài đây là ông nào nói? Hỏi con cái câu vì ý ở giản dị thiết yếu nên không phát huy hết đầu đuôi nguồn gốc, ai nói câu này? Không phải. Ai nói? Ngài Hán Sơn này phê bình cái bài Ngài vừa mới khen, phải không? Cái bài mà Ngài vừa mới khen là giản dị nhưng mà tận ý đó, Ngài vừa khen xong đó, thì bây giờ Ngài khen một câu nhưng mà Ngài kèm ngay một tiếng chê. Ngài chê sao? Phát huy hết đầu đuôi nguồn gốc. Đấy. Đấy, bởi vì là giản dị, bởi vì là thiết yếu. Ngài chê nhưng mà Ngài vẫn cứ nhẹ nhẹ, không có dám nói thẳng. Thế cho nên Ngài chê, Ngài bảo cái bài văn của Ngài, cái lời giảng của Ngài nó thiếu nguồn gốc, phải không? Không đủ đầu đuôi, không đủ đầu đuôi nguồn gốc. Mà sở dĩ nó không đủ đầu đuôi nguồn gốc vì sao? À, vì nó giản dị, nó thiết yếu. Thế là với Ngài Thiên Thai ấy, thì Ngài chê là quá rậm rạp. Còn với Ngài Ôn Lăng thì Ngài lại chê làm sao? Vì giản dị cho nên thiếu, không đủ. Làm sao mà vừa lòng mọi người được? nghĩa tận ý. Nhưng mà đây ấy, Ngài lại bảo vì quá giản dị, cho nên bây giờ Ngài mới nói thế. Trên thì Ngài khen giản dị, bây giờ Ngài bảo vì quá giản dị. Trên thì Ngài khen là thiết yếu, bây giờ Ngài bảo vì quá thiết yếu. Vì quá giản dị, quá thiết yếu, cho nên không phát huy được hết đầu đuôi nguồn gốc. Nghĩa là tuy đủ cái ý của kinh, nhưng mà không nói được rõ đầu đuôi. Không, chưa đủ đầu đuôi. Nghĩa là văn của cái bài giải nghĩa của Ngài Trí Giả Đại Sư. Nhưng mà Ngài không phải là Ngài chê, mà Ngài chỉ nói thế này. Cái bài của Ngài Trí Giả Đại Sư thì văn rộng, nghĩa sâu, rồi ý huyền, cho nên rằng hiếm ai đạt vào tông chỉ, tức là chúng mình không vào được. Còn của Ngài Ôn Lăng Thiền Sư, cái bài giảng của Ngài Ôn Lăng Thiền Sư, thì người xem khó đạt thấu ngành ngọn ý chỉ, nghĩa là không đủ đầu đuôi. Cái người học thành ra có một chút, có cái khuyết điểm đó, nghĩa là không lợi cho người học, chứ không phải thi không và Ngài mang đây ra Ngài chê. Ngài nêu lên đây là hai cái bài của Ngài Trí Giả Đại Sư, cái lời giảng của Ngài, cái bài, cái quyển mà giảng về Bộ Pháp Hoa của Trí Giả Đại Sư thì khó quá, cho nên những chúng sanh khó vào. Còn cái quyển mà giải nghĩa Bộ Pháp Hoa của Ngài Ôn Lăng đó thì giản dị quá. Đấy. Bởi vì chỉ muốn nắm cái thiết yếu, cho nên buông bỏ những các cái chi tiết không cần lắm. Mà cũng bởi vì buông bỏ những cái chi tiết ấy, cho nên nó có thiếu đầu, thiếu đuôi. Vì vậy cho nên người học không nắm được trọn vẹn. Thế đấy là có đây là Ngài chỉ nêu có hai nhà giải thích, chứ thật ra là nhiều lắm. Bộ Pháp Hoa thì nhiều người giải thích lắm. Xin đọc tiếp đoạn dưới: viên chữ đều đặt tám phẩm ấy vào phần lưu thông. Nghĩa là thế nào? Ta làm bài văn đó thì bao giờ cứ chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất gọi là mở bài, thì trong các sách, các kinh ta gọi là phần tựa, phải không? Còn cái chính yếu của bài gọi là phần chánh tâm. Rồi đến văn kết về sau, để mà nói về cái việc lưu thông bộ sách. Lưu thông tức là để cho cái lời, cái bài này được mọi người biết đến, rộng biết đến, thì gọi là phần lưu thông, phần truyền bá. Thế thì thường thường là quan hệ là phần chánh tâm. Còn cái lời mở đầu mà cái lời kết về sau coi như chỉ thêm thôi. Thế nhưng mà ở đây các ngài lại đặt cả tám phần làm cái phần về sau, phần lưu thông. Thế cho nên ở đây này, như thế, vì thế cho nên những người học về sau dễ khinh mạn. Tại sao? Cái gì mà khinh mạn lướt qua? Bởi vì người ta cho là chỉ phần chánh, cái phần chánh tông ấy mới là cái chỗ thiết yếu cần phải học kỹ. Thế cho nên nếu mà bây giờ các ngài để tám phẩm về sau làm phần lưu thông, thì những người học cứ tưởng đây là phần kết, phần nói tóm lại những cái đoạn trên thôi, chả có gì quan hệ. Cho nên người ta học lướt qua, ta không để ý. Coi thường đến nỗi không hợp ý Phật, nghĩa là sao? Tức là phần cuối, bốn phần chính là khai, thị, ngộ, đến cái phần cuối là phần nhập. Phần nhập tức là phần tu chứng, thì nó lại chính là phần quan hệ lắm. Thế mà bây giờ lại gọi là phần lưu thông, thì người ta tưởng là phần nói lại, cho nên người ta không để ý. Nhưng mà theo như Ngài Ám Sơn ấy, thì chính cái phần cuối này nó lại là phần giảng về cái sự chứng nhập. Chứng nhập, thế cho nên nó lại chính là phần quan hệ. Bởi vì khai với thị cho người ta là cốt để người ta ngộ, mà ngộ thì cốt để nhập. Này. Cũng như là cái người ấy có vàng để bố chết để cho phần cho con, để ở trong vườn ấy, một cái hũ vàng. Này. Mà cái người con ấy không biết đến cái hũ vàng đó. cho nên cứ phải đi ăn xin, nghèo khổ lang thang để xin từng miếng ăn. Mà nhà mình có hũ vàng chôn ở trong vườn mà không biết. Thế cho nên bây giờ có cái người bạn cũ của ông bố thương hại cái người con ấy cứ đi ăn xin. Mà cái người bạn ấy biết cái việc này, cho nên đến nhà khai, tức là đào cái hố ấy lên, khai, rồi thị, tức là chỉ thẳng cái đống vàng để cho cái người con thấy, đó là thị. Thế cái người con ấy nhìn cái đống vàng, biết đây là vàng, là cái thứ quý báu, có thể ấm no được. Thế là biết được như thế thì gọi là ngộ. Thế rồi người con ấy tự tay lại moi cái đám vàng ấy lên mà đem đi mua gạo, mua áo quần, mua nhà cửa để sinh sống, thì như thế gọi là nhập, tức là nhận lấy cái tánh Phật của mình để sống làm ông Phật, ông Thánh, chứ không làm con chó, con mèo nữa. Mà chúng mình có cái diệu pháp liên hoa là cái tánh Phật của mình, nhưng mà chúng mình quên, cứ lang thang làm chó, làm mèo, làm gà vịt, bây giờ làm con người. Đấy. Mới được gặp Đức Thích Ca, Ngài mới chỉ cho mình cái diệu pháp là cái tánh Phật đấy. Thế mình tin rồi, mình hiểu rồi, biết cái tánh Phật này là quý báu. Mình trở về, mình mới sống với tánh Phật. Thì mình làm hiền, làm thánh, mình được sung sướng, khỏi khổ. Đấy. Thế như thế là cái bộ Pháp Hoa nó có mấy phần?
Bốn
phần. Đấy. Phần thứ nhất là gì? Khai tức là làm gì? Đó, như cái ông bạn đó, ông đến ông mới đào cái hố lên. Đấy, khai. Cũng như bây giờ Đức Phật mới phải chỉ cho mình thân này là cơm là gạo, mai đây bỏ vào quan tài nó thối nát thì nó tan đi. Đó là đào cái hố lên để cho mình biết bỏ cái này, đừng nhận cái này là mình nữa. Giờ ở nơi đây ấy, mình nhận ra cái gì? Ông mới chỉ cho mình đấy, cái tánh thấy, cái nghe. Kiếp trước anh làm con bò, anh vẫn thấy, vẫn nghe. Kiếp sau anh về cực lạc, anh vẫn thấy, cái vẫn nghe. 10 vạn kiếp sau anh thành Phật, anh vẫn thấy, vẫn nghe. Đó. Thế thì chỉ thẳng cho mình cái thấy, cái nghe, đó là diệu pháp liên hoa là thành Phật. Thế như thế, mình nhận được cái nghĩa đó, gọi là mình làm gì? Mình ngộ. Và thế là khai, Đức Thích Ca khai, rồi Đức Thích Ca thị. Khai là phải mở những cái nó ngăn che đi, gọi là khai ra, cũng như mở cái cửa ra, gọi là khai. Thế là chỉ cho mình biết những cái giả này không đúng, da thịt xương nó tan đi, nó không thật. Cuộc đời này cha mẹ anh em đến khi chết rồi cũng hết cha hết mẹ, không có cái gì là thật cả. Đó là khai để vứt những cái giả nó che lớp đi, rồi chỉ cái tánh Phật, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Cái tánh Phật nó đang linh hoạt đây, đó là thị. Thế mình nhận được rồi thì gọi là ngộ. Nhưng mà quần nhất là ở chỗ nào? Mình nhập, nghĩa là mình nhận lấy cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình để làm hiền, làm thánh, sung sướng hết khổ. Thế cho nên có phải cái phần thứ tư là quan hệ không? Nhất. Đấy. Cũng như cái việc cái ông bạn đến đào hố lên rồi chỉ cái vàng, rồi mình nhận được ra cái vàng này tốt với ta, có ích. Thế nhưng mà ba cái phần ấy vẫn chưa quan trọng. Quan trọng nhất là cái phần mình cầm cái vàng, mình đem đi, mình làm cơm, chuyển nó thành cơm, thành áo, thành nhà cửa, được sung sướng yên vui. Có phải cái phần thứ tư là cái cần nhất không? Đấy. Thế thì đấy, cái phần thứ tư tức là 8 phần sau nói về cái gì? Cái sự chứng nhập, nói về cái việc mình nhận được diệu pháp liên hoa rồi, mình tu, mình chứng được cái diệu pháp liên hoa này, mình sống với cái diệu pháp liên hoa này, tức là chứng nhập là làm hiền, làm thánh. Thế thì 8 cái phần cuối ấy có phải là phần then chốt không? Mà đây lại gọi là phần lưu thông, coi là cái phần truyền bá thôi, cái phần kết luận thôi. Thì nếu mà nói là kết luận thì trên ta nói đủ rồi. Thế cho nên người học sẽ coi thường. Cũng như người nhận được cái người con ấy thấy vàng rồi ấy, lại coi thường bỏ đấy. Đấy. Thì có ích nữa không?
Được.
Thế cho nên đây, Ngài Hám Sơn, Ngài nêu cái việc này lên. Nếu coi cái 8 phần sau là phần lưu thông, thì cái người học ấy sẽ coi thường. Đến nỗi không hợp ý Phật, tại sao diệu mỹ? Tại anh mà coi thường cái phần cuối cùng ấy, anh vứt đi ấy, thì không hợp ý Phật. Ý của Phật là cứu khổ cho mình, cho mình thoát cái khổ đói rét, cho mình hưởng cái sự an vui. Mục đích Phật dạy mình chỉ cốt cho mình khỏi khổ thôi. Mà bây giờ mình không trở về, mình không nắm lấy cái tánh Phật để mình sống với tánh Phật, thì mình biết suông ích gì không? Đấy. Đấy. Cũng như cái người mà được người ta chỉ cho đống vàng, mà biết vàng là quý báu rồi, nhưng mà cứ để mặc vàng đứng vàng, còn mình vẫn cứ đi ăn xin, thì cái người có ích gì không? Thế. Cho nên phụ cái tâm cái người khai của mình, cái người khai thị cho mình. Cho nên đây, nếu mà không học cẩn thận 8 cái phẩm sau là cái việc tu chứng ấy, thì mình phụ cái tâm Phật, không hợp ý của Phật. Chỉ nhận xuông thôi, Phật vẫn chưa vừa lòng.
Nếu như con chỉ hiểu xuông thôi.
Thầy như thế mà thầy chắc chị em cũng thế. Cái hồi xưa thầy mới học bộ Pháp Hoa là thầy đọc đến cái đoạn những cái phẩm cuối này là thầy bảo chả hiểu nói cái gì. Khi không bỗng nhiên nói là ngày Diệu Âm, và ngày Diệu Âm ngày đi từ cái xứ tới đây ở rung động các thế giới, thế xong là lại Quán Thế Âm ai xin gì cũng được, xong rồi đến vua Diệu Trang Nghiêm, phải không? Mình không biết là đầu ngô mình sợ, không biết nói chuyện gì đấy, không biết cái bộ kinh này định nói cái gì. Thế thì đây ngài cũng nói thế, bởi vì mình không tỏ rõ được cái ý chỉ của những mấy cái phẩm đó, cho nên mình thấy là thật là vô tích sự mấy cái phẩm này. Văn chương dườm già vô ích, chả biết nói, bởi vì mình không tỏ rõ được cái ý chỉ, không biết được là phẩm Dược Vương là bắt đầu dạy mình xả ngã. Cái phẩm Diệu Âm là bắt đầu dạy mình nhận được cái tánh, rồi đến phẩm của Quán Thế Âm là nhận được cái tánh một cách viên mãn, sử dụng được cái tánh của mình. Thế nhưng mà mình không hiểu cái ý đó, cho nên mình cứ bảo tại sao thế không à? Nói đến Đức Diệu, nói đến ngày Diệu Âm, thế xong lại nói đến Đức Quán Thế Âm, mà mình không biết là nói để làm gì. Thế là bởi vì mình không, cái ý chỉ mình không tỏ rõ. Cho nên đúng thực sự là ai cũng cho là mấy cái phẩm là mấy cái phẩm dườm già, vô nghĩa lý. Thực sự thật thì có dườm già, có vô nghĩa lý không? Lại chính là chỗ cốt yếu, nói về cái sự tu chứng của tu chứng cái diệu pháp Liên Hoa này. Chỉ 3 cái thứ bậc để mà vào được cái diệu pháp Liên Hoa. Tới phẩm Phổ Môn ấy là vào được cùng cực cứu cánh, cho nên mới có cái khả năng cứu khổ chúng sanh như thế. Và tới cái cùng cực. Thế Ngài mới nói, Ngài mới bảo nếu mà để 8 cái phẩm sau và phần lưu thông ấy, thì sẽ có hại cho người học về sau. Cái con kinh giảng từng câu để nhận nghĩa từng câu, bởi vì cái lớp này là lớp ABC, lớp 1. Tức là Ngài viết cái bộ này này, mà Ngài lấy cái biệt hiệu là Hám Sơn. Hám là màu xanh, thế sơn là cái núi. Ngài lấy biệt hiệu là Hám Sơn, mà chính tên Ngài là Thích Đức Thanh, tức là một vị tỳ kheo, một vị tổ đấy. Ngài viết cái cả cái bộ sách này. Thì bây giờ Ngài nói thì nào thầy có biết, các Ngài lấy cái nghĩa như thế, thế mình không biết, lấy cái tên là thế. Hám Sơn, Ngài ở núi Nam Nhạc. Chính cái chỗ ở của Ngài là núi Nam Nhạc, đời nhà Minh. Thế nhưng mà Ngài lấy cái tên là Hám Sơn Sa Môn. Còn chính pháp danh của Ngài là Thích Đức Thanh. Cho nên đây Ngài nói Đức Thanh tôi.
Nhưng mà đúng
lắm. Một trần thanh tứ đại hải. Cái hám là cái mắt xanh. Hám một trần thanh tứ đại hải. Còn Ngài thì Ngài là, Ngài không nói là mà hám mục, mà Ngài nói là Ngài là Hám Sơn. Đã. Nghĩa là đối với bộ Pháp Hoa này Ngài chưa nắm được, cho nên Ngài đi nghe giảng. Mà mỗi một vị thầy lại giảng kiểu Bởi vì mình không nắm được, cho nên mình cũng như người nắm được chân con voi thì bảo con voi là cái cột, người nắm được cái tai thì lại bảo con voi là cái quạt. Bởi vì mình không nắm được toàn thể, cho nên mình chỉ nắm được từng mảnh một. Vì vậy cho nên thấy là mỗi ông già một kiểu. Thế là sao? Thế nào là quanh quẩn bên ngoài các núi, nghe mà tội nghiệp, là sao? Đi học đấy, đi học ấy, thì bởi vì học đạo của mình ấy, thì lại cứ các chủ phải học ở các chùa, mà chùa thì phần nhiều người ta, các ngài ở những nơi núi non, mỗi nơi riêng tư, những cái nơi xa vắng, chùa thì các ngài hay ở những nơi núi non xa vắng, thì cứ phải đi hết núi này lại đi sang núi khác, à, núi ở Đà Lạt, rồi thì núi ở Đắk, cái gì Đắk Lắk, Quảng Công Tu, Ban Mê Thuột, cứ đi hết tỉnh này đến tỉnh kia, à. Cho nên gọi là quanh quẩn các núi, nhưng mà không nói quanh quẩn các núi mà lại nói quanh quẩn bên ngoài các núi là thế nào? Nghĩa là mình chưa vào được, mà chưa vào được có phải là vì mình chưa vào được chùa hay là chưa vào được cái gì? À, nghĩa là mình đến các núi, mình vào chùa, nhưng mà mình nghe pháp mình vẫn chưa nắm được. Mà mỗi một núi thì là một tổ, các ngài giảng, thì mỗi một vị lại có một cái tông chỉ khác nhau. Cho nên mình chưa nắm được. Thế rút cục lại, mình đi các núi, mình nghe giảng, nhưng mình vẫn là cái người quanh quẩn ở ngoài cửa thôi. Chứ không vào được pháp môn của các tổ. Đấy, tội nghiệp các ngài đi cầu học như thế. Còn chúng ta thì lười, không đi đâu hết. Thật ra nữ Phật cũng cấm không cho đi nữa. Chẳng những là lười nữa, mà lại cũng lại còn bị cấm. Chứ không được đi đâu. Cho nên là cái học rốt đặt căn mai. Tu thì phải biết đường mà tu chứ, không biết đường lối. Nhưng bởi vì người nữ mình nó có cái, Phật dạy rằng có cái lụy về hình hài. Thân thì yếu đuối, mà hơi một tí thì cảm, thì sốt, thì ho. Chứ đi đâu phải kè kè một người cậu gió. Chính ngài Hám Sơn đây đó, ngài viết cái bộ sách này đó, chính ngài đó, là ngài phát nguyện tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa để cầu tiêu tai, cầu gì? Để sám hối, à, cầu tiêu tội kiếp xưa. Tại sao ngài lại phải cầu sám hối? Quẩn các núi, các chốn tổ đều đến học, nhưng mà không vào được cái tông chỉ của các tổ. Thì ngài học, ngài không hiểu. Ngài không hiểu thì ngài cho rằng đây là do cái tội chướng từ nhiều kiếp, nó che lấp cái trí tuệ, cho nên học mà không vào được. Vì thế ngài mới phát nguyện, ngài tụng 100 bộ để cầu tiêu tội kiếp xưa. Tức là ngài Đạt Quán Thiền Sư này, ngài thấy ngài Hám Sơn. Lúc bây giờ ngài Hám Sơn còn nhỏ tuổi, và ngài Đạt Quán Thiền Sư đã lớn tuổi, đã là chủ một ngôi chùa rồi. Thế ngài Đạt Quán Thiền Sư mới thấy cái ông Tăng còn nhỏ tuổi này, mà phát nguyện tụng 100 bộ. Mà tụng thật đấy, chứ không phải chỉ phát nguyện như thầy. Đó. Ngày nào cũng tụng kinh Pháp Hoa, phát nguyện tụng 100 bộ. Mà trong cái lúc tụng này ấy, lại khai đạo tràng, nghĩa là có ai tới học, tới hỏi ngài giảng. Thế là ngài vừa tụng 100 bộ Pháp Hoa, mà ngài lại vừa giảng ngay tại chỗ đó. Có ai tới học, tới hỏi, thì ngài giảng. Thế